Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này An Economist Walks into a Brothel của nhà kinh tế học Alison Schrager là sách phi hư cấu về kinh tế tài chính và nghệ thuật quản trị rủi ro trong đời sống. Thay vì bắt đầu bằng thị trường chứng khoán hay các mô hình khô khan, tác giả đi đến những nghề nghiệp và môi trường có mức độ rủi ro cao, từ nhà thổ hợp pháp ở Nevada, poker, sản xuất phim cho đến lướt sóng lớn. Mục đích không phải gây sốc bằng bối cảnh khác thường, mà là làm rõ cách con người thực tế định giá, chuyển giao và giảm thiểu rủi ro. Schrager cho rằng rủi ro không chỉ là điều xấu có thể xảy ra, nó là toàn bộ các kết quả có thể có, cùng xác suất của chúng. Cuốn sách chuyển các công cụ quen thuộc của tài chính như bảo hiểm, phòng hộ và đa dạng hóa sang các quyết định về nghề nghiệp, tiền bạc và lựa chọn cá nhân. Trọng tâm của tác phẩm là học cách chấp nhận lượng rủi ro phù hợp với một mục tiêu cụ thể, thay vì né tránh mọi bất định hoặc liều lĩnh theo cảm tính. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, rủi ro là tập hợp kết quả có thể đo lường, không chỉ là nguy cơ thua lỗ. Luận điểm nền tảng của cuốn sách là cần hiểu rủi ro một cách đầy đủ hơn thói quen thông thường. Khi nói một quyết định có rủi ro, nhiều người chỉ nghĩ tới thiệt hại, mất tiền, thất bại hoặc nguy hiểm. Theo cách tiếp cận kinh tế học của Schrager, rủi ro gồm mọi điều có thể xảy ra và xác suất đi kèm với từng kết quả, bao gồm cả khả năng tốt lẫn xấu. Vì vậy, rủi ro chính là cái giá phải trả để có cơ hội nhận được nhiều hơn. Cách định nghĩa này thay đổi câu hỏi cần đặt ra, thay vì hỏi có nên tránh rủi ro hay không. Người ra quyết định cần hỏi kết quả mong muốn là gì, xác suất đạt được ra sao, tổn thất tối đa có thể chịu là bao nhiêu và có cách nào thay đổi cấu trúc, đánh đổi đó không. Sách không hứa hẹn loại bỏ bất trắc, bởi điều đó thường là không thể và đôi khi làm mất luôn cơ hội. Điểm cần học là nhìn rủi ro như một đại lượng có thể phân tích, định giá và điều chỉnh. Nhờ vậy, một lựa chọn như đổi nghề, đầu tư hay theo đuổi dự án mới không còn bị quy về cảm giác can đảm hoặc sợ hãi mà trở thành bài toán cân bằng giữa mục tiêu, xác suất và khả năng chịu đựng hậu quả. Thứ hai, 5 quy tắc buộc mọi quyết định mạo hiểm phải phục vụ một mục tiêu rõ ràng. Schrager tổ chức tư duy về rủi ro quanh 5 quy tắc thực hành. Quy tắc đầu tiên là xác định mục tiêu cuối cùng thật cụ thể. Nếu chỉ nói muốn kiếm nhiều tiền hơn hoặc muốn thay đổi, người ta chưa có tiêu chuẩn để biết mức rủi ro nào là hợp lý. Sau đó cần tìm những con đường ít rủi ro hoặc không có rủi ro để đạt cùng mục tiêu. Bước này ngăn việc coi mạo hiểm là phẩm chất tự thân. Khi không có phương án an toàn phù hợp, nguyên tắc tiếp theo là chỉ nhận lượng rủi ro vừa đủ để đạt điều mình cần, thay vì tối đa hóa phần thưởng một cách mù quáng. Quy tắc thứ tư là bảo hiểm phần rủi ro còn lại. Bảo hiểm ở đây có thể là hợp đồng, khoản dự phòng, kỹ năng có thể chuyển đổi, kế hoạch dự phòng hoặc cơ chế giới hạn thiệt hại, tùy hoàn cảnh. Cuối cùng, phải tính chi phí của rủi ro, gồm tiền bạc, thời gian, cơ hội bỏ lỡ và hậu quả nếu tình huống xấu xảy ra. 5 quy tắc không tạo ra công thức chắc thắng. Giá trị của chúng nằm ở việc biến một quyết định mơ hồ thành chuỗi câu hỏi có trật tự để lựa chọn được so sánh với mục tiêu thực tế thay vì với cảm xúc nhất thời. Thứ ba, nhà thổ Nevada minh họa rằng giảm rủi ro luôn có giá và có thể được giao dịch. Ví dụ nổi bật nhất của sách là các nhà thổ hợp pháp ở Nevada, nơi Schrager quan sát việc người lao động và khách hàng xử lý những rủi ro về an toàn, pháp lý, sức khỏe và danh tiếng. Bối cảnh này giúp bà chỉ ra một nguyên lý tài chính rất trực quan, giảm rủi ro không miễn phí. Người lao động có thể chấp nhận chia một phần thu nhập cho đơn vị quản lý để đổi lấy an ninh và khuôn khổ hoạt động an toàn hơn. Xét theo ngôn ngữ tài chính, đây gần với phòng hộ, tức là từ bỏ một phần lợi ích tiềm năng để giảm mức độ tổn thất có thể gặp. Tương tự, khách hàng trả giá cho một môi trường, giảm bớt những rủi ro mà giao dịch không chính thức có thể tạo ra. Bài học không phụ thuộc vào ngành nghề cụ thể. Trong đời sống, người ta cũng thường mua sự an toàn bằng nhiều cách, như chọn công việc lương thấp hơn nhưng ổn định hơn, trả phí bảo hiểm, duy trì quỹ dự phòng, hoặc bỏ bớt lợi nhuận để đa dạng hóa đầu tư. Cuốn sách nhấn mạnh rằng, điều quan trọng là nhận ra cái giá đó một cách minh bạch, khi biết mình đang trả bao nhiêu để tránh một rủi ro và đổi lại nhận được mức bảo vệ nào, ta có thể đánh giá thỏa thuận hợp lý hơn. Nếu không, con người dễ vừa chịu rủi ro ngoài ý muốn, vừa trả chi phí phòng ngừa kém hiệu quả. Thứ tư, đa dạng hóa và kiểm soát thiên kiến giúp tránh đặt toàn bộ tương lai vào một kết quả. Một đóng góp dễ áp dụng của cuốn sách là đưa các nguyên lý danh mục đầu tư vào những lựa chọn không chỉ liên quan đến chứng khoán. Đa dạng hóa không đơn thuần là sở hữu nhiều thứ khác nhau. Mục tiêu của nó là tránh để một cú sốc duy nhất phá hỏng toàn bộ kế hoạch. Qua các ví dụ như nghề lai tạo ngựa, Schrager minh họa cách phân tán sự phụ thuộc vào một nguồn kết quả. Tương tự việc nhà đầu tư không nên đặt toàn bộ tài sản vào một loại rủi ro. Tư duy này có thể áp dụng cho thu nhập, năng lực nghề nghiệp, mạng lưới quan hệ và kế hoạch dài hạn. Tuy nhiên, sách cũng lưu ý rằng các quyết định rủi ro thường bị tâm lý bóp méo. Trong poker và những môi trường cạnh tranh, nỗi sợ thua lỗ có thể khiến người ta ra quyết định khác với đánh giá xác suất hợp lý. Một thất bại gần đây, một khoản lỗ nhỏ hoặc sự tự tin quá mức đều có thể làm con người bỏ qua dữ liệu và phản ứng theo cảm xúc. Vì thế, quản trị rủi ro không chỉ là lập bảng tính. Nó còn đòi hỏi tạo ra quy trình giúp tách lựa chọn khỏi phản ứng tức thời. Chẳng hạn xác định giới hạn tổn thất trước khi hành động và xem xét kết quả trên nhiều lần thử thay vì phán xét từ một biến cố đơn lẻ. Đa dạng hóa và kỷ luật tâm lý cùng phục vụ một mục tiêu làm cho sai lầm hoặc biến động riêng lẻ trở nên có thể chịu đựng được. Cuối cùng, phân biệt rủi ro với bất định để ưu tiên khả năng phục hồi khi dữ liệu không đủ. Cuốn sách và các lập luận của Schrager phân biệt rõ rủi ro với bất định. Rủi ro là trường hợp có thể ước lượng bằng dữ liệu bởi ta có những tình huống tương tự trong quá khứ để tham chiếu. Chẳng hạn, một nhà sản xuất phim có thể dùng dữ liệu của các phim trước để suy nghĩ về xác suất doanh thu, dù dự báo không bao giờ hoàn hảo. Ngược lại, bất định xuất hiện khi kết quả chưa từng thấy, khi các giả định nền tảng thay đổi hoặc khi không có dữ liệu đáng tin để gán xác suất. Trong tình huống đó, một mô hình tinh vi có thể tạo cảm giác kiểm soát sai lầm, không thể bảo hiểm hoàn toàn cho điều chưa biết, nên đáp án quan trọng hơn là khả năng phục hồi. Khả năng này bao gồm dự trữ nguồn lực, không vay mượn hoặc cam kết quá mức, duy trì phương án thay thế và thiết kế hệ thống có thể tiếp tục hoạt động sau cú sốc. Các ví dụ về người lướt sóng lớn và quân đội gợi ra rằng kinh nghiệm, chuẩn bị và kế hoạch ứng phó có vai trò lớn khi tính toán xác suất không còn đủ. Đây là giới hạn cần thiết đối với tư duy tài chính trong sách. Công cụ định lượng rất hữu ích với rủi ro có thể đo, nhưng sự khiêm tốn trước bất định mới ngăn con người biến dự báo thành sự chắc chắn giả tạo. Do đó, quản trị tốt cần vừa tối ưu hóa trong điều biết được, vừa giữ đủ dư địa để sống sót trước điều không biết. Kết luận, An Economist Walks into a Brothel phù hợp với người đọc quan tâm đến kinh tế học ứng dụng, tài chính cá nhân, lựa chọn nghề nghiệp và ra quyết định trong hoàn cảnh không chắc chắn. Sách đặc biệt hữu ích cho những ai thường đứng giữa hai thái cực hoặc quá thận trọng nên bỏ lỡ cơ hội, hoặc bị hấp dẫn bởi lợi ích trước mắt mà không hình dung đầy đủ thiệt hại có thể xảy ra. Lợi ích thực tế của tác phẩm không nằm ở một công thức đầu tư hay một danh sách mẹo làm giàu. Nó cung cấp ngôn ngữ và trình tự suy nghĩ để làm rõ mục tiêu, so sánh phương án, định lượng cái giá của sự an toàn, giới hạn mặt trái, rồi chuẩn bị cho trường hợp dự báo sai. Về mặt trí tuệ, cuốn sách cũng giúp phân biệt điều có thể quản lý bằng xác suất với điều chỉ có thể đối phó bằng sức bền và tính linh hoạt. So với nhiều sách cùng thể loại thường trình bày quản trị, rủi ro qua thị trường tài chính, bảng biểu hoặc các lời khuyên chung chung, điểm khác biệt của Schrager là các tình huống thực địa khác thường, nhà thổ, poker, điện ảnh, nghề chụp ảnh săn tin và lướt sóng không chỉ là chi tiết trang trí. Chúng tạo khoảng cách với các định kiến quen thuộc để nguyên lý phòng hộ, bảo hiểm, đa dạng hóa và đánh đổi rủi ro lợi nhuận trở nên dễ thấy hơn. Dù người đọc không cần chấp nhận mọi phép tương tự, cách kết nối kinh tế học với hành vi thật khiến cuốn sách vừa dễ tiếp cận, vừa có chiều sâu phân tích. Nếu bạn muốn ủng hộ Alison Schrager, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!